Phần 3 Chương 13 Thả đìa ba ba, chớ bắt đàn bà, phải tội đàn ông. Tiếng hát cười của tụi trẻ con líu ríu chơi trò thả đìa, đuổi bắt nhau vòng quanh góc quéo. Lão Sung ngồi ngất ngưởng trên lưng con chó đá nghe tụi trẻ con hát đi hát lại bài thả đìa. Lão quen miệng, lẩm bẩm hát theo, thành thử lão cũng thuộc làu làu. Thỉnh thoảng, lão lại hát rống lên, hai tay chới với khua khua lên trời. Lão cất giọng hát theo tụi trẻ. Thả đìa ba ba, chớ bắt đàn bà, phải tội đàn ông. Cơm trắng như bông, gạo tiền như nước, đổ mắm đổ muối, đổ chuối đổ tiêu, đổ niêu cứt gà, đổ vào nhà nào, nhà ấy phải chịu. Lão Sung hát đi hát lại mãi rồi cũng mệt. Tiếng lão lục cục lẫn hơi thở khò khè. Hồi này tối đến lão Sung được thả tự do đi chơi dưới sự giám sát của tụi trẻ nhà chú Sen. Cũng chỉ tại lão Sung hay lần trốn đi lang thang ra bờ sông, bờ ruộng. Tụi trẻ cũng thật tinh ranh. Chúng nghĩ ngay ra sáng kiến buộc chân lão Sung vào con chó đá, bắt lão phải ngồi đấy. Con chó đá thì không thể đi đâu được, thế là tụi trẻ tha hồ chạy nhảy, không phải lo lão lẩn trốn nữa. Mọi sự cưỡng bức lâu cũng hóa quen. Ngồi lâu thấy tê hai cẳng chân, lão cúi xuống gãi gãi và sờ ngay phải mối dây buộc dưới chân. Lão hí hoáy gỡ được mối dây và bỗng nhiên lão thấy hai chân nhẹ bẫng đi. Lão đứng dậy lững thững ra bến sông. Con gái làng Đông rừng mỡ rủ nhau ra đứng tình tang cười hơ hớ. Cầu đá bạc có hai hàng lan can, trước quét vôi trắng, bây giờ cũng phải phòng không quét nhựa đường đen kịt. Dù có bị sơn đen, mọi người vẫn cứ gọi là cầu đá bạc hay cầu đá trắng. Cũng giống như người ta vẫn gọi đoạn sông này là sông Đình, mặc dù ngôi Đình Đông đã phá bằng địa từ lâu. Dấu tích còn lại mỗi hai con chó đá cứ nhe răng ra cười hết ngày này qua tháng khác. Chúng mày ngấy đực hay sao mà cười dữ vậy? Chú Đột đang cất vó dưới vạ sông nói vọng lên. Mẹ kiếp, chúng mày cười làm cá trong vó tao nó cũng phải sợ co vòi lại. Khiếp cái nhà chú Đột nói bậy. Bọn con gái nhao nhao phản đối. Thế mà ngày xưa ông ấy cũng làm được chủ tịch đấy. Cũng may là chú ấy làm chủ tịch có 3 tháng, chứ làm 3 năm thì dân làng Đông thành phản động hết. Chú Đột ơi, chú mất lịch sự lắm. Chúng cháu đứng ngắm trăng đẹp thế này mà chú lại bảo. Ngắm trăng? Chú Đột hậm hực. Có mà ngắm trai. Nhưng con trai bây giờ cũng đét còn đứa nào ở nhà mà ngắm, nên phải ra đây chọc mấy láo già. Rõ dơ chửa. Đám con gái biết chú Đột cáu nên im thít. Đứa nào cũng trợn trụa cửa miệng vậy thôi. Trong bụng cô nào cũng phải công nhận chú Đột nói đúng. Cả làng Đông bây giờ bói cũng chả ra đứa con trai nào nhìn cho ra hồn. Đứa nào cũng đùi què sứt môi, tai điếc thì 17 đã đòi khai thêm tuổi để đi khám nghĩa vụ. Cánh con trai làng Đông hiện đang ở nhà đếm trên đầu ngón tay. Thứ nhất là anh Nhan ho hen cò cừ đi khám nghĩa vụ 5 lần 7 lượt đều không đắt. Ở nhà làm thư ký đội sản xuất. Thứ hai là tay tẹo, chột một mắt được giao chân coi đồng. Thứ ba là thằng ngốc chuyên đi gắp cứt trâu. Nhìn mấy sợi tóc lơ thơ trên cái đầu to sụ với cái mũi lúc nào cũng đỏ như sung chín trên gương mặt dị dạng của thằng ngốc, ít người đoán nổi năm nay chàng ngốc bao nhiêu tuổi. Ngốc luôn mỉm cười với bất cứ ai. Tất cả các cô gái làng Đông đều đòi lấy ngốc. Lúc đầu ngốc tưởng các cô muốn lấy mình thật, còn tỏ ra e thẹn. Nhưng đến khi biết các cô chỉ nhạo mình, ngốc liền hành động tức thời. Đứa nào muốn lấy tớ thì cứ cho tớ thơm một cái đã. Ngốc nói và làm thật, nhiều cô chạy vãi ra quần. Ngốc cũng không tha. Chàng trai thứ tư của làng Đông lúc này còn ở nhà, đó là Hân. Như con mắt của các cô gái làng Đông, Hân là chàng trai có dáng vóc tuyệt vời, to, cao, khỏe mạnh, mắt sáng. Nhưng cũng là đồ bỏ đi. Hân là nhân vật đầu tiên đi lính đào ngũ về làng. Hân về hôm trước, hôm sau có giấy về xã. Ngày tối hôm đó, cô Thao con út ông Sung là vợ chưa cưới của Hân đã mang chầu cau trả lại gia đình Hân. Dù có chết già, gái làng Đông không ai thèm lấy Phường Đào Ngũ. Thà có phải lấy chàng ngốc còn hơn lấy thằng hèn hạ. Hân không dám ló mặt ra đường từ hôm phải đeo tấm biển "Ai cũng như tôi thì mất nước" đi diễu trên đường làng. Hân phải trường cái mặt trước bản dân thiên hạ, chịu cảnh nhục nhã đệ tụ trẻ bêu riếu khắp đường ngang ngõ dọc. Vừa đi chúng vừa gõi phèn phèn, đánh trống khua chiêng, gào rõ to "Ai cũng như tôi thì mất nước". Từ ngày Cống Linh bị máy bay Mỹ ném bom, tối đến làng Đông không nhà nào dám thắp đèn. Ban ngày không ai mặc áo trắng, đội nón trắng. Học sinh đội mũ rơm, đeo lá ngụy trang đến trường. Những khóm tre làng Đông đã chặt trụi để ghép hầm kèo ở từng gia đình và các nơi công cộng như ủy ban, trường học, sân kho hợp tác. Mọi người luôn sống nơm nớp lo sợ. Đêm đêm có tiếng máy bay từ xa đã phải bật dậy lăn xuống hầm một hai lần. Một tháng, hai tháng, mọi sự căng thẳng cũng quen dần. Và bây giờ thì mặc mẹ nó, ném bom đâu thì cứ ném, việc ngủ cứ ngủ. Người ta sống vẫn cần cái ăn, muốn có cái ăn cần phải làm việc, vẫn phải cày, cấy, ma chay, cưới xin, dỗ chạp. Các cô gái vẫn thích tình tang tính tang, có nghĩa là mọi việc vẫn diễn ra. Những chiếc áo cánh trắng ban ngày không được mặc thì các cô gái mặc vào buổi sáng trăng như tối nay. Đã may rồi, chẳng lẽ để mục rõ phí. Ở lứa tuổi tưng tưng 19, đôi lăm được vận áo trắng. Áo màu, nom người nó cứ phừng phừng muốn nhảy nhót một tí cho nó tươi đời. Như thời xưa thì tha hồ mà hờn anh nọ dỗi chàng kia, giờ thì con gái cứ đầy ra đấy, chả có ma nào nó nhòm. Những đêm trăng như đêm nay, cầu Đá Bạc là nơi các cô gái làng Đông tụ tập. Mấy ông già mang vó thả, kiếm cá nấu riêu. Đến như lão Sung mất trí, còn muốn ra đây hóng mát nữa là. Lão Sung được thả tự do là ít khi chịu đứng yên một chỗ. Lão giơ tay, giơ chân nhảy múa, lội xuống mép sông nghịch nước. Đối với mọi hoạt động của lão Sung, bây giờ chẳng ai còn chú ý. Dù lão có để chuồng lồng ngồng đi trên đường, người ta cũng mặc kệ. Các cụ ngày xưa cấm kỵ con gái đứng đường. Đột nói với mấy ông cất vó bên mố cống cho bỏ tức. Bây giờ các cô gái làng ta lại thích đứng đường. Rõ khổ chưa? Chồng cô nào cũng phây phây mà chống ề. Ế chồng mà cũng phải nuôi con một mình như cô Tí Hin, em gái chú thì hay lắm đấy. Chú Đợt ơi, chú có tính thương người. Sao chú không đi tìm cái tay đực dựa ngày xưa về cho cái tươi nhà cô Hin nó nhận bố? Bây giờ lão ấy dám vác mặt về đây, bố tao mà thấy mặt, ông ấy tùng xẻo. Mấy đứa con gái rõ ác, chúng toàn lôi cái chuyện ngày xưa ra làm Đột phải im thít. Chú Đột đang tìm lời chơi lại thì nghe tiếng bùm bùm giữa vó. Các cô gái cười phá lên. Ông Đột ơi, cất vó lên có cá quẫy đấy. Mẹ cha đứa nào đáp vào vó tao. Đột tức quá chửi đồng. Đám con gái cứ chơ chơ, cười rinh rích. Mãi lúc này Đột mới nhìn thấy trong đám con gái làng Đông trên cầu còn có một thằng con trai lớn của lão Quỳ thợ ảnh dưới phố huyện sơ tán về làng Đông. Tay huy thọt, nhưng bố con nó làm nghề chụp ảnh hái ra tiền ở đất quê này. Chẳng có nhà nào được như nhà nó. Từ ngày có cái hiệu ảnh của bố con thằng Huy về đây, con gái làng Đông lúc nào cũng hơn hớn tí tởn rủ nhau đi chụp ảnh. Nghe tụi trẻ con kháo nhau, thằng Huy láo cá, dám bóc vú con gái trong phòng ảnh. Con gái làng Đông đứa nào cũng biết tính ma cô của hắn, mà vẫn quấn quýt nghe hắn kể chuyện. Con gái mà nghe hắn kể chuyện tình thì không sao đứng dậy được. Huy, tao bảo ưng đứa nào cầm tay lôi tuột xuống bờ sông ý. Để chúng bám anh nhằng nhẵng cả lũ thế kia, trông tội lắm. Đột khoái chí cười vì đã tìm phát hiện ra điểm yếu của đám con gái. Nguyễn Vạn và Hạnh vừa ở trong văn phòng ủy ban bước ra tới cầu Đá Bạc, thấy đám con gái đang cười hơ hớ. Giải tán ngay! Vạn quát. Đứng tụ tập thế này là vi phạm lệnh phòng không. Ai về nhà ấy ngủ sớm đảm bảo sức khỏe. Có sức khỏe mới có sức chiến đấu trên đồng ruộng. Các cô gái bấm nhau về. Nguyễn Vạn nhìn chàng thợ ảnh đứng trơ ra tựa lưng vào thành cầu. Tôi nói để anh biết. Nguyễn Vạn nói, từ ngày anh về đây, anh làm hư hỏng con gái làng này. Nguyễn Vạn thập thảnh bước đi, không thèm nghe anh chàng thợ ảnh lúng búng giải thích câu gì đó. Bây giờ cô phải theo dõi quản cho chặt đám con gái làng này. Nguyễn Vạn nói với Hạnh, cái thằng trai phố huyện về đây thêm rắc rối. Hạnh đi bên chú Vạn, cố nén nỗi xúc động để khỏi òa khóc. Những ngọn tre non hai bên đường vật vờ nghiêng ngả dưới trăng. Lúc này mày không vững là hỏng. Nguyễn Vạn an ủi, đây cũng là nhiệm vụ lớn lao đảng ủy giao cho chú cháu mình. Hạnh ơi, cháu phải cố nén tình cảm riêng để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Anh Hà cháu đã hy sinh anh dũng, nó hoàn thành nhiệm vụ của người chiến sĩ cách mạng như bố cháu. Bây giờ cháu phải giữ kín chuyện này, hãy để mẹ cháu ngủ qua đêm nay. Buổi truy điệu ngày mai, cháu phải thuyết phục mẹ cháu vững vàng, không được khóc. Phải làm gương cho các bà mẹ khác trong làng đông ta. Đằng nào thì thằng Hà cũng đã hy sinh. Chú Vạn an ủi, Hạnh càng muốn khóc to. Tiếng khóc cố nén lại trong cổ làm Hạnh thấy ngạt thở. Mày mà cứ thế này thì mẹ mày sẽ đoán ra ngay. Chú Vạn gắt, đã bảo là phải bình tĩnh. Cháu không sao bình tĩnh được. Hạnh bỗng tu lên khóc to hơn. Im đi ngay. Vạn rít lên, thế thì mày phải về đằng mẹ chồng mà ngủ, sáng mai về sớm. Để lộ chuyện này đêm nay, mẹ mày gào khóc ầm làng ầm nước là mày bị kỷ luật đấy. Chú Vạn nói rồi lặng lẽ bước đi. Hạnh đứng sững lại, gạt nước mắt chạy về nhà chồng. Tao tưởng mày ngủ bên nhà. Bà Khiên dậy mở then cửa. Mẹ mày cũng vừa ở đây lúc tối. Mẹ con có nói gì không mẹ? Hạnh hơi chột dạ nhìn mẹ chồng. Mẹ mày nghe đâu xã mình đợt này lại có mấy trường hợp báo tử. Không biết thôn mình có ai không. Thằng Hà, thằng Hiệp bên nhà và cả thằng Nghĩa lâu nay cũng bật tin. Tất cả những người đi xa, mấy ai có thư đâu mẹ. Hạnh vội bước vào buồng, sợ nói chuyện lâu với mẹ chồng, không nén nổi cảm xúc lại òa khóc thì hỏng hết việc. Hạnh thấy thương mẹ chồng, thương mẹ đẻ và thương cả chị Hồng, người yêu anh Hà, mấy năm cứ trông chờ anh Hà về để làm đám cưới. Gần sáng, Hạnh thiếp đi và mơ một giấc mơ khủng khiếp. Hạnh mơ thấy có giấy báo tử Nghĩa về xã, nhưng họ vẫn giấu Hạnh. Hạnh kêu thét lên ú ớ khóc. Mày kêu khóc gì thế hả? Hạnh giật mình nghe tiếng mẹ chồng hớt hải chạy vào. Bà Khiên nhìn Hạnh. Bỗng nhiên bà òa lên khóc rồi ngất xỉu. Bà ngỡ tai họa mẹ Hạnh nói tối hôm qua lại rơi trúng vào nhà này. Mẹ! Hạnh hốt hoảng ôm lấy mẹ chồng. Không phải anh Nghĩa đâu, mà là anh Hà con đã hy sinh rồi mẹ ạ. Sáng mai sẽ làm lễ truy điệu. Con nhận được tin từ tối nhưng chưa dám nói cho mẹ con biết. Sáng sớm chú Vạn đến dẫn Hạnh về nhà mẹ đẻ. Hạnh ngỡ ngàng thấy mẹ đón nhận cái tin khủng khiếp này một cách điềm tĩnh tới mức lạnh lùng. Mặt mẹ chỉ hơi tái đi khi nghe chú Vạn giải thích vòng vèo mãi. Nó đã chiến đấu anh dũng. Chú Vạn nói mắt không dám nhìn chị Nhân. Thấy chị vững vàng tôi yên tâm. Thằng Hà nó đi theo bố nó. Một cái chết vẻ vang. Cả buổi tối hôm qua tôi và con Hạnh cứ băn khoăn lo cho chị. Thì ra là thế đấy. Mẹ nói mắt giáo hoành không có lấy giọt nước mắt. Có nghĩa là nó đã chết. Thằng Hà đã chết. Nó đã hy sinh anh dũng. Chú Vạn nói. Là người mẹ đẻ ra nó, tôi đã linh cảm tới điều này từ lâu, từ mấy đám truy điệu trước ở làng này. Ngày hôm qua, tôi tình cờ nhìn thấy mấy ông trên xã đi qua, ông nào cũng liếc mắt nhìn vào nhà tôi. Thế là tôi hiểu ngay có sự, và đúng cái sự mà tôi đã linh cảm thấy từ lâu. Nghe mẹ nói, Hạnh nghĩ là cái chết của bố ngày xưa đã ám ảnh mẹ, và Hạnh đâu có ngờ mẹ đã âm thầm khóc cạn cả nước mắt suốt đêm qua. Bây giờ cả làng đông đã biết tiếng súng của ai rồi. Nguyễn Vạn đấy. Ngoài Nguyễn Vạn ra, làng đông đã ai nghĩ đến chuyện ấy. Tối đến, Nguyễn Vạn lẻn xách súng ra nằm trên chốc khu lò gạch đổ ngoài bờ sông, phục máy bay Mỹ bay thấp. Bọn Mỹ bây giờ cũng quái, chúng thay đổi chiến thuật từ ngoài biển lao vào bay sát mặt sông. Mấy trận địa pháo 37 đành chịu. Mỗi lần có máy bay bay thấp, y rằng lại có tiếng súng AK của Nguyễn Vạn bắn rèn rẹt. Dân làng đông lo ngại, phản lực Mỹ chứ đâu phải chuồn chuồn của thằng Pháp xưa, có mà gãi ngứa cho nó. Bố Vạn mà làm nó cùn lên, ị xuống một bãi thì chết cả làng. Ai sợ cứ việc chui xuống hầm, Nguyễn Vạn tuyên bố thẳng vào mặt kẻ nhát gan. Mẹ kiếp, nó bay trước mũi mà không bắn thì hèn quá. Trong thâm tâm, Vạn quyết chí phải lập được chiến công. Trông nó bay thấp mà thèm, nó to lù lù như chiếc thuyền biết bay. Hãy đợi đấy. Nguyễn Vạn cay cú nằm trên chốc lò gạch, mắt thao láo nhìn về phía biển. Đêm mênh mông, những đụn mây đen đang đùn lên từ phía đằng đông. Trời này dễ mưa rào. Gió nổi lên, mặt sông bỗng sao động. Loáng cái cả bầu trời tối đen. Cơn mưa ập đến làm Nguyễn Vạn cuống cuồng. Nước mưa quất vào mặt, vào má Vạn tê rát. Nguyễn Vạn xách súng, bấm đèn pin đi trong ánh chớp loang loáng. Sấm dậy lên, không gian sôi réo sùng sục. Thấy có nhiều cá rô lóc, Vạn cởi phăng áo, khoác súng vào người, vừa đi vừa bấm đèn chộp những con cá rô gói vào áo. Những chú cá rô từ mép nước ngoi lên lách rách lẫn trong cỏ nhiều vô kể. Vạn không ngờ mình lại bắt được nhiều cá rô như thế. Về tới đầu làng, Vạn quyết định mang cho chị Nhân một nửa. Đêm tối thế này chả ai biết mà ngại. Nguyễn Vạn lập cập bước vào ngõ nhà chị Nhân, không dám bấm đèn. Vạn chạy vào bếp soi đèn, nhìn thấy đôi thùng gánh nước. Vạn cười thầm, ai làm gì ở dưới bếp đấy? Tiếng chị Nhân trên nhà quát làm Vạn bật cười. Chị không ngủ à? Vạn đây, tôi bắt được nhiều cá rô lắm, đem cho chị mấy con. Vạn đổ hết cá ra chiếc thùng gánh nước, rồi khoác vội chiếc áo ướt vào người. Mùi cá tanh sộc lên, rớt cá nhầy nhẫy bám vào da thịt làm Vạn khó chịu. Vạn vội chạy ra giếng, xối liên tiếp mấy gầu nước giếng ấm nóng, thấy đỡ lạnh. Mưa gió thế này, ai bắt tội chú mà khổ vậy? Chị Nhân đã thắp đèn, đứng ngấp ngó bên cửa, lúng túng như sợ có ai nghe thấy. Chú vào trong nhà đi, ai lại đứng mãi như rời đầy ở ngoài mưa thế kia? Nguyễn Vạn quần áo sũng nước, nhảy lên đứng trên hè. Chị Nhân vào buồng lấy bộ quần áo của thằng Hà đi bộ đội để lại, mang ra đưa cho chú Vạn. Chú vào thay quần áo đi, không chết rét. Nguyễn Vạn vào buồng thay quần áo rồi ra ngoài ngồi trước bàn. Lúc này Vạn mới thấy thấm lạnh, hai hàm răng va vào nhau cầm cập. Ngoài trời vẫn mưa ào ào. Cá rô mùa này béo lắm, Vạn nói, mai chị cứ rán mà chén một bữa cho đã. Chị cho tôi xin ít rẻ lau súng. Chả nhẽ lại để chú Vạn ngồi lau súng và nói mãi chuyện cá rô. Chị Nhân hơi băn khoăn, cảm thấy căn nhà lúc này cứ sáng choang lên trong đêm vắng. Chị nhìn chú Vạn mặc bộ quần áo của thằng Hà nom ra dáng thanh niên. Chú Vạn không lấy được vợ là tại mẹ. Lời con Hạnh lại vang lên trong tâm trí chị. Chị Nhân vừa thương vừa giận, lại vừa khó hiểu cái tính kỳ quặc ở chú. Xưa nay chị đã nghe mọi người tán đủ chuyện về chú Vạn. Họ bảo chú là người không có dục vọng, ham thích phụ nữ. Không ai nhìn thấy chú Vạn tán tỉnh đàn bà bao giờ. Có người lại bảo, biết đâu ngày đánh Điện Biên, bom đạn nó chả cưa mất cái của ấy rồi cũng nên. Những chỗ kín như thế thì ai mà biết được. Súng đạn nó cũng chả từ chỗ nào. Trên cơ thể chú bây giờ đầy những vết sẹo nhằng nhịt. Chú Vạn này, chị Nhân nói, tôi hỏi thật, chú có định lấy vợ nữa không đấy? Thời buổi này đàn ông thì hiếm, phụ nữ lại đầy ra đấy. Chú Vạn nhìn chị Nhân như thể chưa bao giờ biết chị. Chị thấy mặt nóng ran, chị ngồi nghiêng người, đầu ngả về một phía, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài đen mượt. Gương mặt chị Nhân sáng lên, miệng tủm tỉm cười nhìn Nguyễn Vạn. Chị cố làm ra vẻ khác thường. Nguyễn Vạn chưa bao giờ thấy chị Nhân lại lả lơi như lúc này. Đàn bà rõ kỳ lạ. Người Vạn chưa bao giờ hiểu rõ bản chất đàn bà. Chả lẽ chị Nhân cũng lại giống mụ hơn vợ thằng Công? Chả lẽ đàn bà ai cũng thế cả? Rừng mỡ lên là quên hết mọi chuyện, không còn biết giữ gìn nữa. Nguyễn Vạn lấy lại bình tĩnh, nói lấp lửng. Chị cứ hỏi ngay bản thân chị ấy, bây giờ chị có dám nghĩ đến chuyện lấy chồng? Sao chú lại nói vậy? Tôi đã có con lớn, có phúc đã có cháu gọi bà rồi. Chú cả đời chưa biết phụ nữ là gì. Chú không nghĩ đến lúc chết còn có đứa nó thắp hương. Chị Nhân lén nhìn chú Vạn. Hay là như thiên hạ người ta bảo, chú ái nam ái nữ, hi hi. Chú mà ái nam ái nữ thì buồn cười nhỉ. Nguyễn Vạn thấy nóng mặt. Cái nhà chị này hôm nay rừng mỡ thật rồi. Chả lẽ Vạn lại nói thẳng ý nghĩ của mình ra trước mặt chị Nhân. Tôi yêu chị đấy, từ lâu rồi, chị có dám không? Không, không bao giờ lại xảy ra điều khủng khiếp ấy. Trên đời này còn bao nhiêu chuyện ràng buộc, nào danh dự, uy tín. Nguyễn Vạn ngồi lặng đi một lúc rồi đùng đùng nổi giận. Đứa nào dám bảo với chị là tôi ái nam ái nữ hả? Chị Nhân nhìn chú Vạn vẫn hí hoáy lau mãi khẩu súng trên tay. Chị làm ra vẻ giận dỗi, giật lấy miếng rẻ trên tay Nguyễn Vạn ném ra cửa. Thôi, chú lên giường ngủ đi, sáng mai tôi gọi dậy sớm mà về. Chị Nhân cười xoa dịu. Ấy là tôi nói đùa chú thế, không phải thì càng tốt chứ sao? Chị Nhân vào buồng đi ngủ, để mặc chú Vạn ngồi ngay đơ ra trước ngọn đèn dầu trên bàn. Mưa vẫn rơi lộp độp ngoài vườn chuối. Chị Nhân trằn trọc không sao ngủ được. Đêm lại trôi vèo vèo, mấy con gà trống nhà chị đã vỗ cánh phành phạch, cất tiếng gáy vang. Mưa đã tạnh hẳn, không gian lặng đi. Chị dậy gọi chú Vạn về cho sớm. Sáng ra chỉ cần ai đó nhìn thấy chú Vạn từ ngõ nhà chị đi ra thì chả còn mặt mũi nào thanh minh trước bàn dân thiên hạ. Đứng nhìn chú Vạn ngon giấc, chị Nhân thấy người rạo rực và ngượng ngập với ý nghĩ tội lỗi của mình. Chị cứ đứng lặng trong đêm và nghe rõ tiếng tim mình đập mạnh. Chị ngồi xuống giường run rẩy, nắm chặt lấy bàn tay chú Vạn. Chị thấy mặt nóng ran. Chị là người đàn bà xấu xa vô cùng. Toàn thân chị run rẩy ôm xiết chú Vạn. Chú Vạn sực tỉnh và ú ớ trong giây phút, nói câu gì không rõ tiếng. Mấy con gà lại vỗ cánh phành phạch gáy một hồi nữa. Chị thấy hai bàn tay chú Vạn lướt nhẹ trên khắp cơ thể chị. Đã tưởng cái cơ thể của chị nguội lạnh lâu nay, giờ bỗng cháy bùng lên rạo rực. Chị thở hổn hển dãy giụa khỏi vòng tay chú Vạn. Bất chợt cả hai đều vùng dậy hoảng hốt nhảy ra khỏi giường. Từ nay chị đừng có liều thế. Tôi cứ nghĩ chú... Chị Nhân ngượng ngập mở tung cánh cửa. Chú Vạn lập cập bước ra ngõ. Chị Nhân vội chạy theo. Chú quên không mang cá về sao? Ờ nhỉ? Chị Nhân sộc vào bếp, lấy chiếc rổ nhặt cá. Trời, chú bắt được ở đâu mà nhiều cá rô thế? Ở ngoài bờ sông, mưa đầu mùa cá rô lóc nhiều vô kể. Chương 14. Dâu hớn hở rủ Hạnh đi đám cưới cái thắm. Dâu mặc chiếc áo phin trắng nõn, trông rõ cả cóc xê bên trong. Mày chẳng coi luật phòng không ra gì. Cả cô nữa, lột cái áo cán bộ ra cho tôi nhờ. Dâu tóm lấy tay Hạnh, lôi vào buồng đè ngửa ra giường. Dâu vừa cười vừa dứt phăng hàng cúc áo Hạnh. Đi đám cưới cũng phải ăn mặc cho nó màu mè một tí. Cô cứ làm như thể đi họp đảng. Với lại máy bay nó ở trên trời, chứ nó có ngó vào phòng cưới đâu mà sợ. Dâu lột chiếc áo gụ trên người Hạnh vo tròn lại, chạy ra nhúng vào chậu nước. Ôi, tao không ngờ ngực mày lầy lẫy ra thế kia, mà nghĩa nó không về sửa cho mày một trận. Rõ là hoài của giời. Tiếp, mày ăn nói rõ táo tợn. Tao nói thật đấy, tao với anh Hiệp mày chưa cưới đã đành. Mày với Nghĩa cưới rồi mà như không. Con gái có thì, lúc phây phây ra lại cứ phải nhịn để dành. Chả mấy tuổi nữa, nó teo đi thì còn da với xương. Vài ba năm nữa anh cô không về là tao cũng tách. Dâu lại nhào vào ôm giết lấy Hạnh. Giọng Dâu bỗng nghẹn lại như khóc. Hạnh ơi, tao trời sinh ra xấu một nhẽ, còn mày, mày đẹp thế này, đẹp như cô Ngần trong chuyện huyền thoại cụ Khiên kể ngày xưa. Tao tiếc cho Nghĩa nó không về. Dâu nhìn ngắm tấm tắc khen Hạnh mặc chiếc áo may từ hồi cưới. Đã lâu lắm, nay Hạnh mới lại mặc chiếc áo này. Hạnh soi gương và thấy rõ mình đẹp thật. Hai đứa mải mê ngắm vuốt khi nghe tiếng pháo nổ mới hớt hải chạy sang. Xưa nay Đảng Đông chưa có đám cưới nào sang như đám cưới cái Thắm. Trai phố huyện có khác. Thằng Huy con trai ông Quỳ thợ ảnh mới chỉ thọt chân. Thời buổi này có cụt cả hai chân cũng lấy được vợ cỡ như cái Thắm. Cái Thắm hôm nay mặc lộng lẫy với bộ quần áo chú rể sắm. Cả làng Đông này chưa có đứa con gái nào đi lấy chồng lại được may sắm đầy đủ như cái Thắm. Ở tuổi 18, Thắm vào diện đẹp nhất làng Đông. Vẻ đẹp của nó cứ tươi như hoa, dịu dàng và đằm thắm. Ánh mắt sáng trong. Phải nói tay Huy thọt, rõ khéo chọn vợ. Nhiều người làng Đông khen Thắm mát số, lấy được trai phố huyện, thọt chân không phải đi bộ đội. Người lại bảo bố mẹ cái Thắm ham giàu nên mới phải gả cái Thắm cho thằng Thọt. Nhưng cứ nhìn vào cái mặt tươi rói mãn nguyện của cái Thắm, Hạnh hiểu nó yêu chân tình. Đã một lần Thắm nói với Hạnh, không lẽ anh ấy Thọt không đi bộ đội được là xấu, anh ấy cũng có quyền được sống hạnh phúc. Mày thấy cái Thắm có yêu chồng không? Dâu rỉ tai Hạnh, tao thấy tay Thọt này nó đĩ thỏa mà hèn hèn. Mày ác cảm thế thôi, Hạnh nói. Cũng chỉ tại cái chân Thọt của nó nên mọi người mới nhìn nó tầm thường đi. Trông bản mặt nó cũng đẹp trai đấy chứ. Mày nhìn nó ngồi thế kia, chả ra dáng nam nhi, mặt vuông chữ điền, mắt sáng, lông mày dày và cả bộ râu quai nó nữa. Cái Thắm nó yêu là phải. Tao thì cho là cái Thắm lại yêu mỗi cái chân Thọt của nó. Đám cưới tan, Thắm nhào tới chỗ Dâu và Hạnh. Em mời hai chị vào đây chụp ảnh với vợ chồng em làm kỷ niệm. Hạnh nhìn vào đôi môi đỏ mọng, nụ cười tươi rói trên gương mặt ngời ngời hạnh phúc của cái Thắm. Chị chúc em hạnh phúc. Ôi, chúc tụng mà làm gì? Thắm nói, em muốn hai chị chụp cùng vợ chồng em tấm ảnh này. Nay mai anh Nghĩa và anh Hiệp ở chiến trường về, em còn tấm ảnh để mà khoe. Thắm kéo tay Hạnh và Dâu vào phòng ảnh. Thắm nháy mắt với chồng. Anh chàng Thọt vội vã tập tễnh đến đứng cạnh vợ. Thắm một tay ôm ngang người chồng, một tay níu cánh tay Hạnh. Tay thợ ảnh phục vụ đám cưới dưới phố huyện nhún nhảy đeo chiếc máy ảnh lủng lẳng trước ngực, miệng cười toe toét. Anh ta hít sờ vào má Dâu, lại nâng cằm Hạnh, uốn nắn lại thế đứng cho Dâu và Hạnh. Thế, thế, cười tươi lên nào. Ôi cái xứ sở này sao mà lắm người đẹp thế. Anh chàng thợ ảnh nheo mắt ngắm Hạnh vẻ tán tỉnh. Đến phải nhờ cô Thắm làng Đông này làm mối cho một đám. Cô em đây tên gì? Đừng có tếu. Thắm cười rũ. Chị ấy có chồng đi bê đấy. Ôi, thế thì khổ thân cô em. Trông mơn mởn thế này mà tối đến lại phòng không một bóng sao. Anh ta tỉnh bơ nắm lấy cổ tay Hạnh đặt lên vai Dâu, giọng thủ thỉ vào tay Hạnh. Tối nay anh đến, chúng mình sẽ có một đêm thật là tuyệt. Anh ta chưa nói hết câu, bất chợt Dâu đã giơ tay tát bốp vào má anh chàng thợ ảnh, rồi chộp lấy tay Hạnh. Hai đứa kéo nhau chạy, để lại vợ chồng cái Thắm và anh chàng thợ ảnh đứng ngây ra giữa phòng chụp ảnh. Hạnh và Dâu lại dắt díu nhau về buồng. Hạnh nằm vật ra giường, bàng hoàng về sự việc vừa bất ngờ xảy ra. Tao mà không thương con Thắm thì tao còn cho thằng cha thợ ảnh ấy một trận. Dâu hằn học. Đừng có nóng nảy. Hạnh can. Dù sao hôm nay cũng là ngày vui của vợ chồng nó, với lại cũng tại thằng thợ ảnh, chứ vợ chồng cái Thắm có tội tình gì. Nghe giọng nó tán tỉnh mà lộn ruột, người tao cứ run lên không kìm nổi. Thợ ảnh thì đứa nào chả thế, chấp làm gì. Tao thương con Thắm lao đầu vào cái đám ấy rồi sẽ khổ. Thôi đi chị ơi, cánh mình thì sung sướng nỗi gì, cũng phải thông cảm cho cái Thắm. Thanh niên trai trẻ bây giờ còn ai. Cái cô này hôm nay lại bi quan rồi. Châu cười rinh rích, láo lỉnh thọc tay vào trong áo Hạnh, xoắn hai đầu vú làm Hạnh hét toáng lên, mặt nóng ran. Mày làm trò gì đấy?
Hí hí, tao giải trí cho mày, có thấy thích không? Lúc nào muốn cứ ới tao một câu, còn hơn để cái phường ấy nó tán tỉnh nghe mà ngứa.
Dâu về một lúc thì mẹ chồng Hạnh ở bên đám cưới về. Hạnh dọn cơm, hai mẹ con ngồi ăn.
Mày chả ở bên đó nghe người ta nói ầm lên.
Chuyện gì thế mẹ?
Họ bảo mày với con dâu ghen với cái thắm.
Cũng tại tay thợ ảnh thôi mẹ.
Đã mấy năm nay không có Thư Nghĩa, trông mẹ héo hắt đi. Hạnh thì như con thoi chạy đi chạy lại giữa hai người mẹ cô độc. Hạnh là niềm an ủi duy nhất của hai bà mẹ. Mẹ để Hạnh thì vững vàng dày dặn hơn, còn mẹ chồng lại yếu đuối, luôn sống trong lo sợ. Bà nghe ngóng tin Nghĩa từng ngày, từng giờ. Chỉ thoáng nghe có ai biết tin gì ở chiến trường là mẹ đến tận nơi hỏi cho ra nhẽ. Mẹ cứ nghĩ chiến trường miền Nam cũng nhỏ bé như cái làng Đông của mẹ.
Hạnh này, mẹ nghe nói ở bên đám cưới có một anh trên phố huyện cũng vừa mới ở chiến trường về. Con chịu khó lên hỏi thăm, may ra cũng biết thằng Nghĩa.
Để rồi con sẽ đi, Hạnh nói để yên lòng mẹ chồng. Bước sang năm nay, Hạnh thấy mẹ thay đổi hẳn tính nết. Mẹ mới may một chiếc áo dài để đi lễ chùa cùng với mấy bà trong làng. Đêm đến, Hạnh giật mình thon thót, nghe mẹ nói mê sảng. Đêm mẹ mơ thấy gì, sáng ra mẹ lại kể với Hạnh. Không chuyện chó điên đuổi thì chuyện trâu lồng, chuyện các quan âm binh điều quân khiển tướng hay chuyện động mồ động mả. Có lần vừa mới ngủ dậy, mẹ đã vội khoe. Đêm hôm qua, tao nghe rõ tiếng bố thằng Nghĩa về báo mộng. Thằng Nghĩa bị cụt mất một tay. Đúng ngày 17 tới, nó về. Nếu đúng vậy, nó có cụt tay cũng còn may. Hôm ấy là ngày mùng 9, mẹ tính đốt ngón tay còn một tuần nữa thì Nghĩa nhất định về. Trong một tuần, mẹ sống trong tâm trạng phấp phỏng chờ đợi tới ngày 17. Hạnh không hiểu sao mẹ lại tin vào giấc mơ của mình đến vậy. Niềm tin ấy lây lan sang Hạnh. Hạnh cũng thấp thỏm không mong tới cái ngày 17. Rồi ngày 17 ấy cũng qua đi. Nghĩa vẫn không về. Mẹ ốm nằm liệt giường chẳng chịu ăn uống gì. Cũng may đúng vào dịp mẹ Nghĩa ốm nặng thì anh Thành người làng Đông ở chiến trường về. Anh Thành bị bom cháy toàn thân, mặt sần sùi phồng rộp lên đỏ lừ. Khi anh Thành khoác ba lô về, đến cả bố mẹ anh ấy cũng không nhận ra con mình. Hạnh gặp riêng Thành, nhờ anh phịa ra chuyện anh đã gặp Nghĩa ở chiến trường để mẹ yên lòng. Anh Thành đành tếu táo như diễn kịch mà mẹ cũng tin.
Bác ơi, anh Nghĩa hồi này lên tá rồi đấy.
Hôm ấy cháu tình cờ gặp anh ấy đang dẫn đầu đoàn quân xe pháo rầm rầm. Hai anh em cháu ôm chầm lấy nhau.
Hạnh nhìn thấy mắt mẹ chồng sáng lên.
Nó còn nguyên vẹn chứ?
Mẹ hỏi.
Khỏe, to, cao, chỉ huy giỏi nhất quân khu đấy bác ạ.
Câu chuyện do chính Hạnh và anh Thành phịa ra lan khắp làng Đông. Hạnh đi đến đâu cũng có người vồn vã chúc mừng.
Sướng nha, chồng mày nó đã lên thiếu tá rồi hả? Chà, to nhất làng đấy.
Hạnh không ngờ câu chuyện bịa của anh Thành lại làm cả làng tin và mẹ Nghĩa lại khỏe ra. Mấy bà hàng xóm còn hớn hở đến mừng mẹ con Hạnh. Thấy mẹ quá vui mừng, còn nấu nước chè rõ đặc mời mọi người. Hạnh lại phân vân nhận ra mình mắc tội nói dối mẹ chồng.
Tối nay con có phải đi họp hành gì không?
Mẹ hỏi.
Không hả?
Vậy ở nhà, mẹ sang ông Sung và chú Thím Sen. Mẹ chồng đi rồi, Hạnh thu dọn nhà cửa rồi vào buồng vặn to ngọn đèn dầu. Nụ cười và ánh mắt dịu dàng của Nghĩa lướt trên mái tóc Hạnh. Hạnh ngước nhìn trên tấm ảnh và mỉm cười.
Chào, em chào ngài thiếu tá. Có khỏe không đấy? Dù anh có là thằng lính quèn, em cũng cứ phong đại cho anh là thiếu tá. Anh là thiếu tá của riêng em. Bao giờ thiếu tá về, em sẽ chiêu đãi bữa canh hến nấu mồng tơi do chính tay em mò dưới sông Đình. Ở chiến trường các anh làm gì có canh hến?
Hạnh cười thầm về những mong ước của mình. Hạnh hạ tấm ảnh chồng xuống, lau sạch bụi bám trên kính. Từ ngày Nghĩa đi, Hạnh cố giữ mọi thứ của Nghĩa nguyên vẹn. Từ cây đàn tranh, cây sáo cho tới những chồng sách của Nghĩa. Mỗi lần ôm chiếc gối vào lòng, Hạnh lại thấy thương Nghĩa. Mối tình của Hạnh với Nghĩa long đong quá, đến nỗi khi cưới nhau cũng chả có phòng riêng mà ngủ, nghĩ chi đến chuyện sắm gối. Mãi đến khi Nghĩa đi, Hạnh mới âm thầm tự làm chiếc gối đôi thêu bông hoa hồng đỏ thắm và đôi chim, con bay, con đậu. Hạnh tự nhận mình là con chim đậu, chờ đợi con chim bay đi trở về. Chiếc gối đôi hạnh phúc đã thấm bao mồ hôi nước mắt của Hạnh. Hạnh đã giặt không biết bao nhiêu lần sờn cũ đi mà anh vẫn chưa về. Chiếc gối khâu bằng vải popolin trắng, dài tới 80 phân, mỗi lần đem ra sông đình giặt, Hạnh phải giấu không muốn để ai nhìn thấy, sợ người ta của. Khi phơi, Hạnh cũng mang ra tận ngoài vườn chuối để phơi cho đỡ chướng. Hạnh còn đang ôm gối mơ tưởng đến Nghĩa, thì nghe tiếng cái Cúc gọi ngoài ngõ. Hạnh chưa kịp dậy, Cúc đã nhào vào ôm choàng lấy Hạnh khóc nức nở. Ôi, em khổ lắm chị Hạnh ơi, em khổ. Chuyện gì nói xem nào. Em vừa đem chầu cau trả người ta. Có mà điên. Hạnh túm lấy hai vai cô gái lay gọi. Cô nói thật hay đùa đấy? Em nói thật, em đã trả người ta số tiền gấp 10 lần tiền chầu cau, kèm theo lá thư gửi cho anh ấy. Đây không phải chuyện tiền, danh dự mới lớn hơn nhiều, cô hiểu chưa? Cô này điên thật rồi. Em biết thế, nhưng không thể, em không thể yêu anh ấy. Cô này lạ nhỉ, mới được có 3 ngày, cô không yêu sao nhận chầu cau của người ta? Với người khác thì đi một nhẽ. Đằng này với anh Thành, cô làm thế thì bằng giết người ta. Ôi, chính vì thế em mới phải khổ thế này. Em cũng không hiểu tại sao mình lại thế. Ngày anh ấy về mang vết thương trên mặt, em bàng hoàng, nhiều lúc gặp anh ấy em cứ ngỡ ra cố hình dung gương mặt lành lặn của anh ấy ngày xưa. Nhưng khi nhìn mặt anh, em lại thấy anh hoàn toàn xa lạ, xa lạ tới mức đáng sợ. Gương mặt anh ấy ám ảnh em cả trong giấc mơ. Thôi, cô im đi, cô là kẻ độc ác. Vâng, chị nói đúng. Cô gái dúi đầu vào lòng Hạnh khóc nấc lên. Em đúng là kẻ ác độc. Em có tội với anh ấy, có tội với mọi người. Em biết tất cả mọi người ai cũng quý trọng và thương anh ấy. Còn em còn thương và quý mến anh ấy hơn tất cả mọi người. Chính vì thế ai cũng khuyên em nên yêu anh ấy. Lúc đầu em cứ ngỡ mọi người đùa, ai ngờ anh ấy ngỏ lời thật. Mọi người thì súng vào, cả chị nữa cũng khuyên em. Rồi chi đoàn, hội phụ nữ khuyên em. Tất cả mọi việc nó ập đến nhanh quá, làm em không hiểu rõ mình có yêu anh ấy thật không. Chính vì thương anh ấy nên em không nỡ từ chối. Ôi, giá mà em cứng cỏi nói thẳng với anh ấy là tôi không yêu anh, tôi không thể yêu anh. Cũng chỉ tại em yếu đuối nên bây giờ mới khổ thế này. Chị không hiểu em đâu, mới tối hôm qua anh ấy còn dẫn em ra bờ sông. Trong đêm tối em nghe anh ấy nói, em tưởng tượng rõ khuôn mặt của anh ấy ngày xưa và giọng nói anh vẫn ấm và dễ thương. Đến sáng nay, anh ấy lại sang nhà em. Em nhìn vào gương mặt anh ấy và bỗng thấy mọi sự đều tan biến, đổ vỡ hết. Em nhận ra mình không yêu anh ấy, em không thể yêu anh ấy. Ôi, giá mà đôi mắt em mù lòa, không nhìn thấy mà chỉ nghe anh ấy nói. Cúc lại gục đầu vào vai Hạnh khóc. Đêm dội vào lòng Hạnh một nỗi buồn thăm thẳm. Tiếng guốc của mẹ Nghĩa lộc cộc khua vang trên sân gạch. Bầu trời xám đục màu chì, những đụn mây cuồn cuộn xà xuống thấp dần. Mặt đất oi nồng thỉnh thoảng lại tung lên lớp bụi bay ràn rạt trên các nóc nhà ngọn cây. Những người dân đang làm đồng bỗng nhớn nhác ngửa mặt nhìn trời, lo lắng cho cánh đồng lúa đang độ làm đồng. Gió bỗng mạnh hơn cuốn theo những nhành cỏ khô và những chiếc lá bạch đàn trên bờ mương bay phấp phới như những cánh chim chao đảo. Đã có những hạt mưa rơi vào lưng áo Hạnh, mọi người ơi ới gọi nhau chạy về làng. Bão rồi, bão to rồi. Hạnh hối hả chạy. Về tới ngõ nhà mình, đã thấy chú Vạn bò rạp trên mái nhà đang chằng buộc. Mày về ngay đằng nhà đi, gió máy thế này mình mẹ chồng mày ở nhà thì xoay sở làm sao hả?
Mẹ Hạnh vừa nói vừa loay hoay với cuộn dây thừng tung lên cho chú Vạn. Hạnh vác cuốc chạy, gió reo réo bên tai, đường làng bụi cuốn bay mù mịt. Mấy đứa trẻ trong xóm lại khoái chí nhảy tưng tưng nhặt quả nhãn rụng. Hạnh về tới nhà, thấy mẹ chồng đang loay hoay buộc cửa bếp.
Mẹ buộc thế nấu cơm sao được hả mẹ?
Trời đất này bão to đấy, tao chuyển hết nồi niêu bát đĩa lên nhà trên. Mày chuẩn bị đi nấu cơm sớm, bão vào đúng con nước lớn, đề phòng nước dâng con ạ.
Mẹ Nghĩa lấy rơm nhét kín vào các lỗ ánh sáng trong hậu cung từ đường. Hai mẹ con đang ăn cơm thì bão ập đến, căn nhà bỗng trống tránh rung lên từng cơn. Bên ngoài gió rít ù ù như người say lúa, cành cây ngoài vườn gãy răng rắc. Trời sập tối, ngọn đèn dầu mẹ để trong góc nhà bị gió lùa chợt lóe lên rồi phụt tắt.
Mẹ loay hoay bật diêm thắp đèn mấy lần đều bị những cơn gió ùa vào dập tắt. Cuối cùng hai mẹ con đành chịu cảnh tối mò.
Hạnh rờ rẫm vào buồng, nước mưa tạt vào khe cửa hắt cả lên mặt. Hạnh lần tìm áo mưa chắn ngang ô cửa sổ cho kín gió, rồi lên giường nằm. Tiếng động biển từ ngoài đê vọng vào, ì ầm lẫn tiếng gió rít, tiếng cây đổ. Cuộc sống con người thật mỏng manh trước cơn nổi giận của trời đất. Những lúc thế này mà có người đàn ông ở nhà cũng đỡ.
Hạnh bỗng thấy lo cho mẹ bên nhà, không hiểu chú Vạn có dám ở lại với mẹ không. Lâu nay Hạnh vẫn để ý xem chú Vạn và mẹ có ý gì với nhau không, nhưng cái tính dở hơi của chú Vạn và cái kiểu rụt rè phong kiến của mẹ lúc nào cũng chị chú, chẳng ai chịu cho nhau biết nỗi lòng riêng của mình.
Dư luận lúc đầu ai cũng bảo cái đôi giả ấy trước sau rồi họ cũng ở với nhau. Một năm, hai năm, cho tới nay đã hơn 10 năm, cũng chỉ vẫn có thế, vẫn gần gần xa xa, như hai cái bóng lượn lờ bên nhau mà mãi vẫn chỉ có thế. Ngoài trời, bão mỗi ngày một mạnh hơn, có tiếng kẻng khua vang dồn dập. Hạnh vừa nhỏm dậy, đã nghe tiếng chú Vạn hét toáng lên ngoài ngõ. Hạnh giật vội chiếc áo mưa trên cửa sổ vào giường mẹ.
Mẹ ở nhà, con phải đi đây.
Mặc thêm áo vào, lạnh đấy con ạ.
Hạnh đẩy cửa bước ra, một luồng gió ào vào trong nhà, bầu trời mù mịt, gió treo chéo quất vào mặt Hạnh rát bỏng. Bóng chú Vạn liêu xiêu trên lối ngõ, tiếng chú lạc đi trong gió gầm rú.
Tất cả ra sân kho tập trung ngay, trừ bà già và trẻ con, tất cả.
Chú tập tễnh nhảy lên thềm nhà thiềng đập cửa, chú chui qua dậu sang nhà phu gọi giật. Hạnh đi ngang qua ngõ hiệu ảnh, đã thấy cái Thắm đang nhùng nhằng với chồng ngoài cửa. Nhìn thấy Hạnh, cái Thắm reo lên.
Ô, chị Hạnh hả?
Thắm tuột khỏi tay chồng, nhào ra kéo tay Hạnh.
Chồng em cứ gàn không muốn cho em đi, anh ấy bảo để anh ấy nộp tiền. Em buồn cười bảo ai cũng nộp tiền như anh thì đê vỡ ai cứu.
Với lúc này, thúng tiền cũng không bằng thúng đất phải không chị?
Cô nói đúng đấy, Hạnh nói. Chuyện cứu đê, cứu cháy với đánh giặc nó giống nhau.
Hạnh và Thắm ra tới đường làng. Cái Thắm níu chặt lấy tay Hạnh, gió thổi thốc vào lưng đẩy hai người xuôi về sân kho.
Đường làng ngổn ngang cây đổ, lá rụng bay vù vù.
Trong nhà kho đuốc đốt loang loáng, người lố nhố đông nghịt. Tiếng dâu hét lên the thé,
đề nghị biểu dương tinh thần cao cả anh Ngốc và chị Lùn hôm nay cũng đi hộ đê.
Ông Đột cười hô hố, lia ngọn đuốc sát mặt anh Ngố.
Thúc kẻng to lên, chú Sen quát. Còn vắng mặt tay Tào, tay Bông. Mẹ kiếp, mát trời thế này mà bày trò cưỡi ngựa thì nước nó ngập đến đít cũng không biết. Đề nghị trưởng ban bão lụt quyết cho con lợn bồi dưỡng, chú Nhĩ nói. Đê mà vỡ thì chó cũng chẳng sống được.
Tất cả xuất quân,
chú Vạn hét lên.
Làng Đông mà đến muộn thì xấu mặt.
Người Cuốc, người Mai, sành giọt cua loảng xoảng lốc nhóc, díu nhau ra bờ sông tiến về Cống Linh. Cánh đồng làng Đông chìm trong biển gió đen ngòm, nước sông cuộn lên sôi sùng sục. Xa xa, đây đó, vang vang tiếng kẻng, tiếng trống, tiếng súng bắn báo động.
Anh Thành ơi!
Tiếng dâu lại hét lên trong gió.
Anh có thấy gái làng Đông ta anh hùng không? Ngoài chiến trường làm đếch gì có lắm đàn bà như ở đây anh Thành nhỉ?
con gái miền Nam còn anh hùng hơn các cô. Những ngày anh ở trong ấy có tình tang được cô nào không?
Dâu cười khung tếu táo với anh Thành.
Tao đứng đắn, với lại chúi mũi vào đánh nhau còn đâu thời gian mà tình tang. Nhiều lần con gái con trai nằm nháo nhào cả với nhau ngủ cũng chẳng thằng nào làm nên trò chống gì. Còn mày,
anh Thành níu lấy tay dâu,
cái hồi thằng Hiệp nó đi, mày có cho nó sờ mó kiếm chắc tí gì không?
Dâu đấm thùng thục vào lưng anh Thành, rồi chạy tới bên cái Cúc.
Cúc ơi, tao bảo thật, mày mà chê anh Thành là mày bỏ phí cả một đời đấy em gái ạ. Người như anh ấy đánh gục cả 10 tay như tay Huy trồng cái thắm.
Một luồng gió xoáy mạnh làm cả bốn chị em ngã rúi rụi. Những ngọn gió cù vào da thịt muốn lột trần hết quần áo trên thân thể mọi người. Câu nói vô tình của dâu làm cả cái Cúc và cái thắm đều lặng đi. Hạnh bấm vào tay dâu, biết mình nói quá lời, dâu lảng sang chuyện khác. Đoàn người vẫn dò dẫm từng bước trên bờ sông. Tới khúc quanh, Hạnh nhận ra vạt cỏ bằng, nơi chia tay lần cuối với Nghĩa. Mọi kỷ niệm lại ào đến như cơn bão đang sôi réo lên như dòng sông kia. Tới Cống Linh, đoàn người níu áo nhau bò lên mặt đê. Sóng gầm gào, nước biển trào lên bắn tung tóe vào mặt mọi người. Ánh đèn pin loang loáng trên mặt đê, những bóng người liêu xiêu dắt díu nhau trượt ngã oành oạch. Hạnh theo đoàn người làng Đông vào đến điếm canh để lấy lại sức. Trước sức mạnh của gió, của nước, con người chỉ là những cát bụi. Những đợt sóng dữ dội xô vào cửa Cống Linh rung chuyển cả mặt đê, gian điếm nhung nhúc những người. Hạnh nhận ra có cả số anh em bộ đội đơn vị pháo phòng không 37 bảo vệ Cống Linh cũng ra chống bão.
Bà con chú ý, vẫn tiếng chú Vạn trịnh trọng tuyên bố. Ban bão lụt vừa cho biết mức nước biển còn dâng cao. Từ giờ tới sáng, đơn vị ta cùng với anh em bộ đội chuyển hết số đá dự trữ trên mặt đê ra hai bên thành cống để chắn sóng.
Lời chú Vạn lạc đi trong tiếng sóng. Số thanh niên khỏe mạnh dồn ra phía cửa cống. Phía trong đê mọi người xếp thành từng dây chuyền, chuyển đá ném xuống hai vạ cống. Những hòn đá vừa ném xuống lập tức bị sóng chồm lên nuốt chửng. Nước cứ dành lên rồi lại tụt hẫng xuống rồi lại dành lên từng đợt, ào ào sủi bọt tạo thành một cột nước dựng đứng bên thành cống. Cứ thế con người đánh vật với đá với sóng, sức người ngày càng cạn kiệt. Hạnh thấy chân tay tê rát. Gần sáng, số đá dự trữ trên đê đã được chuyển hết ra hai thành cống. Mọi người kéo nhau vào điếm nghỉ. Tất cả đàn ông đàn bà, con trai con gái ngồi xếp vào nhau, chân tay người nào cũng run bần bật. Trong ánh đèn pin loang loáng, Hạnh nhìn thấy dâu với cái Cúc ngồi tận trong góc điếm. Hai, ba, ngủ đi. Tiếng ông Đột pha trò. Cấm được bấm đèn và cấm sờ mó. Phải gió cái nhà ông Đột, không nể mấy chú bộ đội. Mọi người cũng chẳng còn hơi sức mà tếu mãi. Ngoài trời bão vẫn giật từng cơn. Hạnh ngồi bên cái thắm, hai chân co lên tận mang tai. Chừng vài phút gian điếm lặng đi, mọi người ngồi tựa vào nhau ngủ.
Em có mệt không?
Hạnh nghe rõ tiếng anh chàng lính pháo đang thì thầm với cái thắm. Cái thắm cựa mình ghé sát vào tai anh ta nói khẽ câu gì đó. Hạnh mỉm cười trong đêm tối. Gian điếm chìm trong tiếng sóng. Hạnh thiếp đi giữa tiếng thì thào của cái thắm và anh chàng pháo thủ. Khi Hạnh tỉnh dậy thì trời đã mờ sáng. Cảnh mọi người ngồi ngủ nghiêng ngả làm Hạnh buồn cười. Hạnh sửng sốt nhìn cảnh anh pháo thủ nằm gọn trong lòng cái thắm ngủ. Cặp vú nở nang của thắm áp lên gương mặt trẻ trung của chàng trai. Hạnh bấm cái thắm dậy, mặt nó đỏ lên ngượng ngùng nhìn Hạnh. Trời sáng hẳn, gió rít vù vù, mực nước biển đã xuống, bầu trời ong ong, biển trắng xóa. Những con sóng từ tít tắp ngoài xa liên tiếp xô vào chân đê. Trong đê nước mưa ngập trắng băng khu đồng trũng. Làng Đông lờ mờ trong mưa, cây quéo đình làng như chiếc ô khổng lồ vẫn sừng sững đứng trong mưa bão.